Huyền Thiên, chương 476, Kỷ Gia Kỳ Tiêu Lam, gocchuyenaudio.com. Kim ô liệt nhật là loại rượu mạnh nhất trong tất cả các loại rượu, ẩn chứa năng lượng kim thuộc tính rất nhiều, tràn ngập sát phạt khí, tu luyện giả thông thường căn bản không dám uống. Cũng chỉ có những người có thân thể là kim thuộc tính lâu lâu mới uống một chút, bất quá cũng không dám uống nhiều. Bất quá kim ô liệt nhật cũng là thứ mà độc giác tộc thích nhất. Trời sinh thân thể kim thuộc tính, khí lực cường đại hơn rất nhiều so với nhân loại. Chỉ có loại rượu mạnh này mới khiến bọn họ thấy đã nghiền. Nhất là vương giả huyết mạch kim giác thú trong độc giác tộc lại càng thích. Kim chính thái chính là kim giác thú trong độc giác tộc. Sau khi uống cạn một lọ rượu, nhiệt lực cuồn cuộn liền khuếch tán ra trong cơ thể, mặc dù là kim chính thái, ngân hỏa, ngân thủy thì sắc mặt cũng đều đỏ ửng, còn dương thiên lôi thì lại mặt không đổi sắc, dường như không bị ảnh hưởng chút nào, nhìn kim chính thái nói. Kim huynh, nói cho ta biết một chút về vô cực tinh vực có được không, ta mới vào tinh vực chưa biết gì nhiều, ha ha. Không vội, không vội, biểu diễn còn chưa bắt đầu, thời gian vẫn còn nhiều, có thể quen biết với lão đệ ngươi, vì huynh thập phần vui mừng, chúng ta cạn thêm một lọ. Ánh mắt kim chính thái lộ ra vẻ hưng phấn mà nói. Trong những bằng hữu mà hắn đã kết giao, ngoại trừ đệ tử bản tộc ra thì chưa từng gặp được người có thể uống kim ô liệt nhật thả cử với hắn, mà người có thể uống cạn một lọ kim ô liệt nhật mà sắc mặt vẫn không đổi chỉ có mỗi mình Dương Thiên Lôi. Người tính tình hào sảng thích uống rượu như hắn làm sao có thể không mừng cho được. Cạn, Dương Thiên Lôi không nói hai lời, cầm một lọ lên cùng với kim chính thái và hai lão giả xong liền ngửa đầu uống cạn lần nữa. Sau khi uống liên tục mỗi người 5-6 lọ thì hai lão giả Ngân Hỏa và Ngân Thủy mặt mũi đã đỏ bừng. Mặc dù tu vi của hai người cao hơn Kim Chính Thái, nhưng xét trên mặt huyết thống thì hoàn toàn không thể so với Kim Chính Thái, uống cạn 5 bình đã là cực hạn của hai người rồi. Nếu không ngừng lại thì chỉ sợ là hai người sẽ bỏ mình tại đương trường. Còn Kim Chính Thái thì mặt mũi cũng đỏ bừng, bất quá thần tình lại càng trở nên hưng phấn. Ánh mắt nhìn về phía Dương Thiên Lôi lại càng thêm vẻ tỉnh táo. Dương Thiên Lôi thì trái lại, cái tên gia hỏa biến thái này, cương nhiên mặt vẫn không đổi sắc, chỉ là mỗi lần uống cạn một lọ thì hắn lại hô to đã lắm một tiếng, kim ô liệt nhật tuy rằng không có chân quý như băng hỏa lưỡng trọng thiên, nhưng độ mạnh của nó cũng hoàn toàn xứng đáng với vị trí đệ nhất. Đúng là khiến Dương Thiên Lôi uống vô cùng thoải mái, mỗi một lọ sau khi uống vào bụng đều sẽ cảm giác huyết mạch toàn thân sôi sục, có một loại xung động nhiệt huyết dâng trào. Đến đi, cạn tiếp, Kim Chính Thái hưng phấn nói. Thiếu chủ, Dương tiên sinh, ta và Ngân Thủy đã không uống nổi nữa. Nếu uống nữa thì sẽ không chịu nổi đâu. Hai người cứ tiếp tục uống đi. Ngân Hỏa trầm giọng nói. Chức trách của bọn họ là bảo vệ Kim Chính Thái, đương nhiên không thể uống nhiều. Ân, các người sao cũng được. Tới đây Kim Huynh, ngày hôm nay uống thật thống khoái, chúng ta một hơi uống cạn rồi. Ta vẫn chờ Kim Huynh kể chuyện của vô cực tinh vực và tu luyện giới cho ta nghe đây. Dương Thiên Lôi với tay cầm lấy một lọ rồi nói. Ách lão đệ, vì huynh ta chịu thua rồi, uống thêm một vài bình thì không sao, một hơi uống cạn thì khụ, sợ rằng vi. gocchuyenaudio.com, huynh sẽ ngất tại đây mất, Kim Chính Thái vốn đang nghĩ tiếp tục uống cạn với Dương Thiên Lôi, dù sao thì tuy rằng Dương Thiên Lôi mặt không đổi sắc nhưng cũng không có nghĩa là Dương Thiên Lôi khoác sao cả, rất nhiều người khi uống đều không đỏ mặt nhưng vẫn cứ say. Thế nên Kim Chính Thái rốt cuộc cũng không rõ Dương Thiên Lôi sâu cạn thế nào, nhưng Dương Thiên Lôi vừa nói như vậy thì Kim Chính Thái còn làm thế nào được nữa? Vậy chẳng phải tự tìm họa sao? Vậy sao, vậy thì tùy Kim Huynh vậy. Chúng ta chậm rãi uống vừa trò chuyện. Ừ cứ như vậy đi. Ha 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 lão đệ, ngươi vậy mà khiến Vi Huynh bất ngờ quá. Có thể quen biết ngươi thật sự là một chuyện vui lớn trong đời người. Vi Huynh hiện tại liền kể cho ngươi nghe. Kim Chính Thái cầm lên một lọ rượu cùng với Dương Thiên Lôi, uống một hớp liền bắt đầu kể cho Dương Thiên Lôi nghe về vô cực tinh vực. Còn Dương Thiên Lôi thì cũng cầm lọ rượu lên nhấp một ngụm, vừa nghe vừa uống, cứ nốc ừng ực như thế, một hồi liền đặt lọ không xuống. Ra vẻ nghe rất chăm chú, tiện tay lại cầm lên một lọ nữa, lại uống ừng ực cứ như đang uống nước lã vậy, thi thoảng mới lên tiếng hỏi Kim Chính Thái vài câu. Rượu ngon như vậy, tên này đương nhiên sẽ không khách khí, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng ai bảo ta ra mặt dày làm gì, huống chi ta là tên nhà quê tới từ chốn thâm sơn cùng cốc, có gì mà phải ngại. Nói như vậy, Kỳ gia tại vô cực tinh vực chắc chắn là gia tộc đứng thứ hai rồi. Ân, xem như là vậy, bất quá mấy năm gần đây, Mạnh gia lại càng áp chế Kỳ gia hơn nữa, tuy rằng cũng chưa tới mức khai chiến, nhưng chuyện tranh giành tài nguyên và thế lực trên địa bàn đã xảy ra rồi. May là quan hệ giữa Kỳ gia, Triệu gia và Trần gia khá thân thiết, tạm thời vẫn còn liền một thể, miễn cưỡng cũng có thể chống lại Long gia và Mạnh gia. Nếu như có một ngày quan hệ giữa Triệu gia, Kỳ gia và Trần gia tan vỡ thì sợ là không được vài năm thì toàn bộ Vô Cực tinh vực sẽ thật sự nằm trong tay của Mạnh gia. Ách lão đệ, ngươi không sao chứ? Ân, sao cơ? Dương Thiên Lôi thoáng kinh ngạc. Người uống kim ô liệt nhật chắc là sẽ không phải là không có cảm giác gì đấy chứ. Kim Chính Thái và hai lão giả đều trừng mắt thật lớn nhìn Dương Thiên Lôi đã uống hơn 11 lọ, hỏi. Có chứ, cảm thấy rất đã. Rượu ngon như vậy, tại nguyên thủy tinh của bọn ta chưa thấy bao giờ, ha ha, thật là khiến Kim Huynh chê cười rồi. Kim Huynh, quan hệ giữa Mạnh gia và Long gia là thế nào? Kim Chính Thái nghe Dương Thiên Lôi nói liền ngẩn ra một lúc rồi mới nói. Quan hệ giữa Mạnh gia và Long gia, so với Trần gia, Triệu gia và Kỳ gia thì bền chắc hơn nhiều, bởi vì Mạnh gia và Long gia chỉ có liên minh thì mới có thể xuất ra sức chiến đấu mạnh nhất. Mạnh gia kỳ thực chính là hậu duệ của Bỉ Môn và nhân loại, trời sinh thần lực và khí lực còn cường hãn hơn Kra độc giác tộc của bọn ta, thiên phú tu luyện cực cao, hơn nữa còn sở hữu trí tuệ của nhân loại. Chuyện sắc hiệp, Kim Chính Thái dừng lại như để lấy giọng rồi lại tiếp. Còn Long gia thì là hậu duệ của viễn cổ Long tộc cũng cường đại không gì sánh được, một khí hóa thành bản thể là rồng thì mạnh không thua gì Mạnh gia. Mà Mạnh gia và Long gia đã thông hôn nhiều lần, cường cường kết hợp, đồng thời qua nghìn vạn năm nay đã kết hợp được một loại kỹ thuật chiến đấu, chúng ta gọi đó là Long kỵ sĩ, phi thường cường đại, một người một rồng, bình thường đều có thể chiến thắng được 10. Góc truyện audio.com, tên cao thủ cùng cấp liên thủ, tại tinh vực đó, bọn họ là vô địch. Không giấu gì lão đệ, độc giác tộc chúng ta tuy là bá chủ của Minh Vương tinh vực nhưng cũng không dám đắc tội Long gia và Mạnh gia. Về phần Kỳ gia, Triệu gia và Trần gia thì tuy rằng bọn ta vẫn kém hơn một chút nhưng cũng không sợ gì cả. Lợi hại thật, không ngờ gia tộc của Kim Huynh cư nhiên lại cường đại như vậy. Ha ha, kỳ thực mỗi gia tộc cường đại trong mỗi tinh vực cũng không hề yếu. Vấn đề đó là ở tinh vực của mình, nhưng sau khi ra khỏi tinh vực của mình thì chỉ có Vô Cực tinh vực mới là cường giả thật sự. Thế nên, ngũ đại gia tộc trong Vô Cực tinh vực còn độc giác tộc bọn ta rốt cuộc cũng chỉ có thể đứng đầu trong những gia tộc hạng 2 mà thôi. Vì huynh du lịch bấy lâu, đều chưa từng tới Vô Cực tinh vực bao giờ, bất quá, không nghĩ tới ở đây cũng có thể gặp được đệ tử của ngũ đại gia tộc cùng một lúc cũng coi như có thể để chúng ta xem thử xem rốt cuộc ngũ đại gia tộc có chỗ nào bất phàm. Hoan nghênh đệ tử của Vô Cực tinh vực Kỳ gia, Triệu gia, Trần gia đã tới. Đúng lúc này, trong quán rượu bỗng nhiên truyền tới một thanh âm tràn ngập cung kính. Trong nháy mắt tất cả những pháp khí đăng quang trong quán rượu đều tập trung vào chỗ cửa, hơn 10 người tuấn nam tịnh nữ thần tình hờ hững, khí độ bất phàm liền xuất hiện chậm rãi đi vào trong quán rượu trước mắt ánh của mọi người. Một loạt cô nương nhất thời khom người hành lễ, giống như đang nghênh tiếp đại nhân vật vậy, vô cùng cung kính. Còn một người trung niên quản sự thì cúi đầu, khom lưng dắt hơn 10 vị thiếu nam thiếu nữ kia chậm rãi đi tới cái bàn lớn gần sân khấu nhật sở giữa quán rượu. Dương Thiên Lôi, Kim Chính Thái cùng với hai lão giả cũng hướng ánh mắt nhìn về phía đám người của tam đại gia tộc. Tuổi của mỗi người nhìn qua cũng không lớn lắm, rõ ràng là nhỏ hơn Kim Chính Thái. Nhưng hơn 10 người thiếu nam thiếu nữ này đều sở hữu tu vi thần đạo cấp 6 đỉnh phong chi cảnh. Lẽ nào bọn họ cũng là tới tham quan sao? Tuyệt đối không phải, nếu như ta đoán không lầm thì bọn họ nhất định là tới tham gia thi đấu tự do khiêu chiến rồi. Tam đại gia tộc của Vô Cực tinh vực sao có thể chỉ tới tham quan được chứ? Không sai, ta mới từ Vô Cực tinh vực qua đây, ngũ đại gia tộc đều đã tới. Hơn nữa người tới đều là đệ tử trẻ tuổi thần đạo cấp 6, có người nói là hai phe bọn họ vì tranh giành quyền sở hữu một tinh cầu hoang vu vừa xuất hiện ở Vô Cực tinh vực. Tranh giành quyền sở hữu, vậy tại sao lại tới đây? Ha ha, chuyện này ngươi không hiểu đâu. Bọn họ cần dùng mấy đệ tử trẻ tuổi có thực lực thấp để quyết định thắng bại. Nghe nói là nếu ai trong ngũ đại gia tộc có thể đạt được vị trí tổng lôi chủ ở tinh cầu số 1 trong vòng 3 tháng thì tinh cầu kia sẽ thuộc về gia tộc của người đó. Bọn họ bất quá chỉ là thần đạo cấp 6 mà thôi, tinh cầu số 1 đa phần đều là sân khấu của tu luyện giả thần đạo cấp 7 kia mà. Lão đệ, ngươi nhỏ tiếng một chút, ngũ địa gia tộc của Vô Cực tinh vực cũng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, vượt cấp khiêu chiến đối với bọn họ mà nói căn bản không thành vấn đề. Đúng lúc này, chóp đám người liền truyền tới những tiếng xì xào bàn tán. Ngay lúc người của tam đại gia tộc đăng tràng thì Dương Thiên Lôi đã phóng xuất thần thức nhất thời nghe rõ mồn một. Đương nhiên, tiếng xì xào bàn tán của Đam Sơn Guôi này cũng. Góc truyện audio.com, không chạy khỏi tai của đám người tam đại gia tộc. Chỉ là bọn họ đều cười nhạt một tiếng, không chút phật lòng, các vị tại hạ Kỳ Tiêu Lam, tất cả mọi chi phí hôm nay đều do ta mời. Mọi người cứ uống thoải mái, hy vọng xua này mọi người có thể cổ vũ trợ uy. Một gã thiếu niên phong thần tuấn lãng trong 10 người phát ra khí tức quanh thân phảng phất như sở hữu một loại phong phạm vương giả tự nhiên, mỉm cười ôm quyền nói với mọi người. Được lắm, đa tạ, nhất định sẽ cổ vũ. Người trong quán rượu nhất thời đứng dậy ôm quyền đáp lễ. Cũng lớn tiếng hô lại làm màu. Có thể khẳng định chính là lần này Kỳ Tiêu Lam lần này đã có được hảo cảm của phần lớn người trong quán rượu. Phải biết rằng một câu uống thoải mái kia là hùng hồn tới cỡ nào, tu luyện giả trong quán rượu ngoại trừ Dương Thiên Lôi và Kim Chính Thái gia thì tuyệt đại đa số tu luyện giả đều có tu vi thần đạo cấp 7 đỉnh phong chi cảnh, nhưng sợ rằng có thể uống thoải mái ở đây, ngoại trừ Kim Chính Thái gia thì chẳng còn ai. Vài lọ rượu xa hoa đã có giá cả 1000 vạn thuần dương đan rồi. Một lô kim ô liệt nhật mà Kim Chính Thái chọn cũng phải 800 vạn thuần dương đan, có thể tưởng tượng được mấy trăm tên tu luyện giả trong quán rượu này mà uống thả cửa thì tổng chi phí phải nhiều tới mức nào. Không thể nghi ngờ, đối với tuyệt đại đa số người mà nói đều là một con số không tưởng. Một câu nói động lòng người như vậy cứ nhẹ nhàng được thốt nên, ngay cả chân mày cũng không hề nhíu một chút. Loại khí độ và thần tình này, cho dù là Dương Thiên Lôi nhìn thấy cũng nhịn không được mà âm thầm khen một câu trong lòng. Đệ tử đại gia quả nhiên không giống người thường, lợi hại thật, Kim Chính Thái cũng thầm khen, chính mình tuy rằng cũng xuất thủ hào sảng, nhưng cũng chỉ với người mà mình thích mà thôi, những người khác thì còn lâu hắn mới làm. Nhưng Kỳ Tiêu Lam chỉ vung nhẹ tay một cái, chỉ cần điểm này cũng đủ để Kim Chính Thái nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Thiếu chủ, đệ tử của tam đại gia tộc quả nhiên không đơn giản. Nhất là Kỳ Tiêu Lam kia trong cơ thể ẩn chứa lực lượng ngay cả ta cũng cảm thấy kinh khủng. Ngân Hòa thấp giọng nói. Vậy sao, vậy mới đúng chứ, vậy thì chắc đệ tử của Mạnh gia và Long gia tuyệt đối cũng sẽ không kém chút nào, nói không chừng còn mạnh hơn ấy chứ. Thần sắc của Kim Chính Thái mang theo một tia hưng phấn, nhãn thần nóng rực nhìn về phía đệ tử của tam đại gia tộc bỗng nhiên quay đầu lại nói với Dương Thiên Lôi. Lão đệ, chi phí của chúng ta đêm nay rất cao, uống rượu miễn phí của người ta thì ngại quá, hay là chúng ta tới kính vài chén chứ nhỉ? Chúng ta cũng kết bạn với đệ tử của tam đại gia tộc tăng thêm kiến thức. Cách chương.